Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quốc hội dùng rằng chưa xét dự luật đặc khu kinh tế năm nay. EU chỉ trích Việt Nam về bản án 20 năm tù cho những hoạt động Lê Đình Lượng. 40 sinh viên tranh đấu Trung Quốc mất tích sau vụ đột kích của cảnh sát. Thượng nghị sĩ John McCain dừng điều trị ung thư não.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc hội Việt Nam vừa thông báo rằng dự kiến cơ quan này chưa xem xét dự luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Một thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội vào tối ngày 24 tháng 8 nói quyết định đình lại việc xem xét dự luật là để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh dự án luật thông qua vào kỳ họp sau. Như vậy, sớm nhất cũng phải đến kỳ họp vào tháng 5 năm 2019, dự luật đặc khu mới được đem ra bàn thảo trở lại tại cơ quan lập pháp của Việt Nam. Có tên đầy đủ là Dự án Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt. Dự luật này, nếu được thông qua, sẽ mở đường cho chính phủ lập ra 3 đặc khu tại tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, tỉnh Khánh Hòa ở miền Trung và tỉnh Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Thông báo mới nhất cho thấy sự rùng rằng của Quốc hội về dự luật đặc khu vì chỉ một ngày trước, nhiều báo trong nước còn dẫn các nguồn tin không nêu tên cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang lên chương trình cho kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ xem xét dự luật đặc khu. Tin tức hôm 23 tháng 8 về việc Quốc hội vẫn có ý định xem xét dự luật đã được dư luận lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo là nhiều bình luận bày tỏ tức giận về kế hoạch đó. VOA đã liên lạc với một số đại biểu Quốc hội để tìm hiểu liệu có phải phản ứng từ người dân là một yếu tố dẫn đến quyết định trì hoãn cuộc bàn thảo về dự luật đặc khu hay không, song họ từ chối bình luận. Chỉ ít phút sau khi cổng thông tin của Quốc hội và báo mạng VN Express loan báo vào tối 24 tháng 8 về việc Quốc hội Việt Nam hoãn xem xét dự luật, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết trên Facebook cá nhân rằng không chỉ lùi mà phải vĩnh viễn vứt vào sọt rác. Ông Diện, blogger có nhiều ảnh hưởng qua các bài viết phản biện các chính sách của nhà nước, lý giải thêm về lời bình luận của mình rằng vì ngày luật đặc khu được thông qua là ngày quốc tàng của cả dân tộc, đất nước, nhân dân và cả chế độ này nữa, mà dân tộc, nhân dân, đất nước thì không thể mất. Ý kiến trên Facebook của tiến sĩ Diện nhận được nhiều bình luận ủng hộ, trong đó nhiều người chia sẻ quan điểm rằng những ai thông qua dự luật đặc khu sẽ bị coi là kẻ bán nước, đắc tội với Tổ quốc. Kể từ sau các cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật này nổ ra ở nhiều tỉnh thành Việt Nam trong các ngày mùng 10 và 11 tháng 6, Quốc hội đã hai lần hoãn việc thảo luận bỏ phiếu về dự luật đặc khu tại phiên họp khoáng đại. Ở cấp Ủy ban Thường vụ, dự luật này cũng đã bị hoãn đem ra bàn bạc. Về sự lấn cấn của cơ quan lập pháp Việt Nam đối với dự luật gây nhiều tranh cãi, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, người cũng là một nhà báo kỳ cựu, nhận định với VOA rằng có sức ép từ một nhà nước khác về dự luật, nhưng ông tránh nhắc đến tên của một nước cụ thể. Giới hoạch định chính sách đã từng nói việc lập 3 đặc khu là một bước thử nghiệm các thể chế chính sách mới ở Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch và kinh doanh sòng bạc. Họ bày tỏ hy vọng rằng các đặc khu sẽ có mức thịnh vượng vượt trội nhờ các ưu đãi, từ đó tạo tác động lan tỏa tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung. Đông đảo người dân, các chuyên gia và một số đại biểu Quốc hội trong những tháng gần đây nói họ lo lắng về thời hạn cho thuê đất 99 năm nêu trong dự luật. Có người thậm chí so sánh điều đó với hình thức nhượng địa mà chỉ có đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, động thái lùi xem xét dự luật cho thấy chính quyền có thể vẫn e ngại ở mức độ nhất định về phản ứng của người dân, cho dù chính quyền đã mạnh tay dẹp các cuộc biểu tình hồi tháng 6, ông nói với VOA.
Sắp tới đây có thể là sẽ đàn áp quyết liệt hơn, nhưng mà tôi không tin rằng người dân người ta sợ, và chắc chắn buổi biểu tình sẽ còn nổ ra.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với VOA cách đây ít ngày, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng, bình luận với VOA rằng việc có nên ban hành một luật về đặc khu hay không phải xét tới điều hết sức quan trọng là nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ gì. Đưa ra phân tích về bối cảnh rộng lớn hơn, trong đó Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, thuế quan đã giảm nhiều. Tiến sĩ Doanh đề xuất thay vì mở ba đặc khu, Việt Nam nên cải cách để biến toàn thể đất nước thành đặc khu kinh tế. Chuyên gia này cho rằng, vấn đề chủ yếu mà Việt Nam cần giải quyết trên bình diện cả nước để phát triển hiệu quả gồm có thứ nhất là cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi, công khai minh bạch, bình đẳng để doanh nghiệp kinh doanh. Thứ hai là xây dựng hạ tầng để doanh nghiệp có điều kiện nhất. Và thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại.
Liên minh châu Âu vừa lên tiếng phản đối việc Việt Nam kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù hồi tuần trước và cho rằng Hà Nội đã vi phạm nghĩa vụ quốc tế của mình khi đưa ra bản án này. Trong một tuyên bố ra ngày 20 tháng 8, phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam nói việc ông Lượng bị kết án 20 năm tù giam cùng 5 năm quản chế sau khi thụ án dựa trên các điều khoản của Bộ Luật Hình sự tiếp tục xu hướng tiêu cực trong việc đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam. Phái đoàn EU tại Việt Nam đưa ra tuyên bố này sau khi đạt được đồng thuận của các đại sứ của các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Các đại sứ EU cho rằng ông Lê Đình Lượng hậu thuẫn một cách ôn hòa nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền như đã được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam, trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Bản tuyên bố đăng trên trang web của Phái đoàn EU tại Việt Nam viết, xét bản án này là một sự vi phạm trực tiếp đối với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. Liên minh châu Âu mong muốn các cơ quan thẩm quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức cho ông Lê Đình Lượng, cũng như tất cả các blogger và nhà hoạt động nhân quyền khác đang bị phạt tù vì đã biểu đạt quan điểm của mình một cách ôn hòa. Phái đoàn Liên minh châu Âu nói họ lấy làm tiếc về quyết định của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của phái đoàn EU và đại sứ quán các nước thành viên EU tới chứng kiến phiên xét xử, bởi vì làm như vậy sẽ khiến dư luận đặt ra những nghi vấn về tính minh bạch của quá trình xét xử. Ngay sau phiên tòa xử nhà hoạt động vì môi trường diễn ra tại Nghệ An hôm 16 tháng 8, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng Viện Kiểm sát đã đưa ra các chứng cứ mơ hồ để buộc tội ông Lượng. Luật sư Mạnh cho rằng bản án là rất nặng so với các vụ án cùng tội danh gần đây. Truyền thông trong nước miêu tả ông Lượng là một đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm thuộc Tổ chức Khủng bố Việt Tân, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các bản tin này tố cáo ông Lượng là đã lôi kéo dụ dỗ người khác tham gia vào tổ chức này nhằm mục đích chống lại chính quyền nhân dân, xóa bỏ chính thể nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vợ ông Lượng, bà Nguyễn Thị Quý nói với VOA rằng chồng bà từng biểu tình và ký tên và thỉnh nguyện thư đòi ngừng khai thác bauxit ở Tây Nguyên và ông cũng tham gia cùng người dân phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam. Chính phủ Mỹ tuần trước đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy thả nhà bất đồng chính kiến này ngay lập tức. Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và các bản án khắc nghiệt đối với những hoạt động tranh đấu ôn hòa ở Việt Nam. Liên minh châu Âu nói sẽ tiếp tục theo sát và hợp tác với các cơ quan thẩm quyền và tất cả các bên hữu quan nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Hôm 23 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói, việc Đài Loan tiếp tục tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa an ninh khu vực và tăng căng thẳng ở Biển Đông. Trang tin zing.vn trích lời bà Nguyễn Phương Trà nêu rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối các hành động nêu trên, yêu cầu Đài Loan chấm dứt ngay các hành động này và không tiếp diễn các hành động tương tự trong tương lai. Theo Taiwan News, Tuần duyên Đài Loan đáp lại rằng sử dụng pháo binh là một phần của cuộc tập trận thường niên. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thông báo cho các nước láng giềng trước để bảo đảm an toàn cho các tàu trong khu vực. China Times tường thuật rằng tuần duyên Đài Loan đã tập trận sử dụng đạn thật từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày thứ Tư, 22 tháng 8, để duy trì an ninh và toàn vẹn lãnh thổ trên đảo Thái Bình, tức là đảo Ba Bình theo cách gọi của Đài Loan. Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trên hòn đảo mà Việt Nam gọi là Ba Bình, đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Tại buổi họp báo hôm 23 tháng 8, bà Nguyễn Phương Trà khẳng định Việt Nam có căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.
Việt Nam ủng hộ phán quyết gần đây của một tòa án Mỹ buộc công ty Monsanto phải trả hàng trăm triệu đô la cho một nạn nhân ung thư và kêu gọi công ty hóa chất của Mỹ bồi thường các nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà hôm 23 tháng 8 nói như trên khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với phán quyết chống lại công ty Monsanto tại một buổi họp báo thường niên ở Hà Nội. Tòa án San Francisco hôm 10 tháng 8 ra phán quyết buộc công ty hóa chất Monsanto thuộc tập đoàn Bayer AG của Mỹ phải bồi thường 289 triệu đô la cho một công dân Mỹ tên là Dewanes Johnson vì thuốc diệt cỏ gây ung thư mà công ty này dùng nhưng không ghi trên bao bì về tác hại mà nó có thể gây ra, theo San Francisco Chronicle. Ông Johnson, một chuyên viên chăm sóc cỏ của một trường học ở California, từng sử dụng hai loại thuốc diệt cỏ của Monsanto trước khi bị chẩn đoán mắc ung thư bạch huyết vào năm 2014. Bà Phương Trà nói Bộ Ngoại giao Việt Nam ủng hộ phán quyết ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Tòa án San Francisco ra lệnh cho công ty Monsanto bồi thường 289 triệu đô la Mỹ cho một công dân Mỹ do tác hại về sức khỏe của sản phẩm thuốc diệt cỏ do công ty này sản xuất. Đây là án lệnh bác luận điểm trước đây cho rằng chất diệt cỏ mà Monsanto và các công ty hóa chất khác của Mỹ cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam không có hại cho con người, theo phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Monsanto còn sản xuất ra chất làm rụng lá cây, thường được gọi là chất da cam mà quân đội Mỹ đã giải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Theo trang web chính thức của Monsanto, từ năm 1965 đến năm 1969, công ty này là một trong 9 nhà thầu cung cấp cho chính phủ Mỹ chất da cam để dùng trong chiến tranh Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, hàng triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng từ chất dioxin trong chất da cam. Năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam kiện Monsanto, Dow Chemical và hơn 30 công ty đã sản xuất chất độc da cam lên tòa án tại New York. Việt Nam phải chịu hậu quả chiến tranh rất nặng nề, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam, bà Trà nói. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng Monsanto phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam dioxin đã gây ra tại Việt Nam. Ông Chuck Cioce, một cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, được Jing News trích lời nói, Monsanto chưa từng thừa nhận mức độ tàn độc của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Cho đến nay, họ cũng không hề đề xuất bất cứ hình thức nào để hỗ trợ hàng triệu nạn nhân ở Việt Nam. Theo New York Times, chính phủ Mỹ đã chi hơn 100 triệu để làm sạch sân bay Đà Nẵng, một trong 28 điểm nóng trong chương trình xử lý môi trường ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Theo Sứ quán Mỹ, Hoa Kỳ lâu nay vẫn cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh, trong khi cùng lúc tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, văn hóa và an ninh giữa hai nước. Một trang web Việt Nam trình chiếu phim cổ trang Trung Quốc yêu cầu khán giả phải trả lời câu hỏi về chủ quyền Biển Đông trước khi được xem bộ phim nhiều tập đang gây sốt. Bộ phim 70 tập Diên Hy Công Lược lấy bối cảnh thời vua Càn Long đang tạo ra cơn sốt ở cả Trung Quốc và Việt Nam. 56 tập đầu tiên của bộ phim đã được trình chiếu miễn phí trên trang mạng cung cấp dịch vụ xem trực tuyến iQIYI của Trung Quốc, hiện được độc quyền trình chiếu loạt phim này. Theo Reuters, khán giả trả tiền của iQIYI có thể xem trước 8 tập phim mới nhất trên mạng này. Tuy nhiên, một trang web của Việt Nam không hiểu bằng cách nào đã có trong tay những tập phim chưa được trình chiếu ở Trung Quốc. Vì thế, người xem Trung Quốc mê bộ phim này phải đổ xô vào các trang web lậu của Việt Nam để được xem trước những tập mới nhất. Website có tên bomtấn.org trình chiếu trước các tập phim chưa được chiếu ở Trung Quốc, nhưng yêu cầu người xem phải trả lời một số câu hỏi về chủ quyền biển đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông trước khi được truy cập vào các tập phim. Do đó, các fan cuồng phim Trung Quốc phải đặt lên bàn cân niềm tự hào dân tộc với niềm đam mê muốn xem tiếp những tập mới của bộ Diên Hy Công Lược. Một trong những câu hỏi xuất hiện trên màn hình ngay khi người xem truy cập vào trang web là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào, theo Reuters. Các lựa chọn cho câu trả lời bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản. Theo trang web này thì câu trả lời đúng duy nhất là Việt Nam. Không thể hiểu được, một fan Trung Quốc bình luận trên trang mạng xã hội Weibo, ai cho phép Việt Nam thách thức chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc? Một người xem khác viết, không những ăn cắp phim Trung Quốc, Việt Nam còn muốn ăn cắp cả lãnh thổ Trung Quốc. Trang mạng chính thức của bộ phim Diên Hy Công Lược trên Weibo hôm 20 tháng 8 ra thông báo yêu cầu các dịch vụ chiếu phim trực tuyến trên mạng tôn trọng bản quyền và xóa bỏ các bản sao không được cấp phép. Sáng ngày 24 tháng 8, VOA Việt ngữ truy cập vào trang web bomtấn.org thì câu hỏi về chủ quyền biển đảo đã được thay thế bằng câu 1 cộng 1 bằng bao nhiêu. Các câu hỏi khác trong loạt câu đố gồm thủ đô Việt Nam là và quốc ca Việt Nam là vẫn được giữ nguyên. Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên Biển Đông. Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo truyền thông trong nước, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Cảnh sát Trung Quốc trang bị chống bạo động hôm 24 tháng 8 đã đột kích một căn hộ là nơi tạm trú của khoảng 40 sinh viên tranh đấu và những người bênh vực người lao động đang tìm cách thành lập một công đoàn độc lập. Bản tin Reuters nói rằng, kể từ đó, không ai liên lạc được với những người bị bắt. Reuters dẫn lời các nhà hoạt động cho biết họ đã nhận được một đoạn video ghi hình cảnh sát trang bị khiên và mũ bảo hiểm xông vào chỗ ở của các nhà hoạt động và xô xát với những người cư ngụ trong căn hộ. Đoạn video hình như được quay tại một căn hộ nơi sinh viên ở tại Huệ Châu, gần thành phố Thẩm Quyến. Hiện vẫn chưa rõ việc gì đã xảy ra đối với các nhà hoạt động này. Các cuộc gọi cho cảnh sát khu vực và 5 nhà hoạt động cư ngụ tại căn hộ đều không được trả lời. Các nhà hoạt động tranh đấu vì quyền lợi của người lao động ở các vùng khác ở Trung Quốc đang theo dõi vụ việc này và đã cố gắng liên lạc với nhóm người mất tích nhưng vẫn bật tin. Cuộc đột kích này là hành động trấn áp mới nhất của chính quyền Trung Quốc nhằm trấn dẹp một phong trào lao động đang lớn mạnh ở tỉnh Quảng Đông, đã bắt đầu âm ỉ hồi tháng trước sau khi công nhân của một công ty sản xuất máy Hàn, JSIC International, bị sa thải vì tìm cách thành lập một công đoàn độc lập. Đấu tranh vì quyền của người lao động được xem là một thách thức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cầm quyền. Bắc Kinh chống việc thành lập các công đoàn độc lập và trừng phạt những người biểu tình.
Một tòa án phúc thẩm ở Hàn Quốc đã kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye 25 năm tù vào ngày thứ Sáu, trong một vụ án nảy sinh từ một vụ bê bối tham nhũng sâu rộng khiến bà bị truất phế vào năm 2017. Bà Park trở thành nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị buộc phải từ nhiệm khi tòa án hiến pháp truất phế bà vì một vụ bê bối khiến các nhà lãnh đạo của hai tập đoàn lớn phải ngồi tù. Tòa thượng thẩm Seoul kết luận bà Park thông đồng với người bạn Choi Soon-sil để nhận hàng chục tỷ won từ các tập đoàn lớn để giúp gia đình bà Choi và tài trợ cho các quỹ phi lợi nhuận thuộc sở hữu của bà ta, theo các văn kiện tòa án. Tòa án cũng phạt bà Park, con gái của một nhà cựu độc tài quân sự, 20 tỷ won, tương đương 17,86 triệu đô la sau khi kết tội bà về các cáo buộc lạm quyền, nhận hối lộ và cưỡng ép. Một tòa án cấp thấp hơn đã tuyên án 24 năm tù cho bà Park vào tháng 4. Các công tố viên kháng nghị quyết định đó, tìm kiếm một bản án nặng hơn. Bà Park đã từ bỏ nỗ lực xin phúc thẩm. Một tòa án khác của Hàn Quốc vào tháng 7 kết án bà Park 8 năm tù giam trong một vụ án riêng rẽ phát sinh từ cùng một vụ bê bối, kết tội bà gây thất thoát ngân quỹ của chính phủ và can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội năm 2016. Bà Park, 66 tuổi, ngồi tù kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2017, nhưng phủ nhận những hành vi sai trái và bà cũng không có mặt tại tòa án. Bà quay trở lại dinh tổng thống Hàn Quốc vào năm 2012 trong tư cách là nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của nước này, hơn 3 thập niên sau khi bà rời đi sau vụ ám sát cha bà.
Thượng nghị sĩ John McCain đã chọn ngừng điều trị ung thư não, theo gia đình của ông ở bang Arizona cho biết. Trong một thông cáo, gia đình của Thượng nghị sĩ McCain nói ông đã vượt mọi kỳ vọng trong cuộc đấu tranh chống bệnh ung thư ác tính. Tuy nhiên, đà tiến của bệnh và tuổi tác ngày một cao đã đưa tới quyết định này. Gia đình ông McCain nói thêm, với nghị lực vốn có của mình, ông đã chọn giải pháp ngừng điều trị y tế. Thượng nghị sĩ McCain, 81 tuổi, đang phục vụ Quốc hội Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ thứ 6, đại diện cho bang Arizona. Ông rời Điện Capitol về quê nhà trị bệnh vào tháng 12 năm ngoái. Người nhà của ông nói rằng họ vô cùng cảm kích sự hỗ trợ và sự tử tế của những người chăm sóc ông McCain, cũng như sự quan tâm và tình cảm dạt dào của hàng ngàn người.
Các công tố viên liên bang đã cấp quyền miễn tố cho giám đốc tài chính của tổ chức Trump trong một cuộc điều tra liên quan đến luật sư cá nhân trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Michael Cohen, báo The Wall Street Journal loan tin hôm thứ Sáu. Giám đốc tài chính CFO Alan Weisselberg đã được yêu cầu ra khai chứng trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang trước đó trong năm nay, báo này đưa tin. Một thỏa thuận hợp tác giữa ông Weisselberg và các công tố viên có thể gây tổn hại cho Tổng thống vì vai trò lâu năm của ông này trong các vấn đề kinh doanh của ông Trump. Ông Weisselberg đã làm việc cho gia đình của ông Trump trong hơn 4 thập niên, kể cả làm thủ quỹ cho quỹ Donald J. Trump. Reuters cho biết một phát ngôn viên của văn phòng công tố viên liên bang ở khu vực Manhattan, New York, nơi đang dẫn đầu cuộc điều tra ông Cohen, từ chối bình luận. Nhà Trắng cũng không bình luận. Tổ chức Trump không phản ứng ngay tức thì về một yêu cầu bình luận. Alan Feuerfass, một luật sư bên ngoài cho tổ chức này, cũng không phản ứng ngay tức thì về yêu cầu bình luận. Ông Cohen đã thu xếp các khoản trả tiền bịt miệng không lâu trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016 cho ít nhất hai người phụ nữ nói rằng họ có quan hệ tình dục với ông Trump. Hôm thứ Ba, ông Cohen tuyên bố nhận tội về các cáo buộc vi phạm luật tài chính vận động tranh cử và các cáo buộc khác. Ông nói tại tòa án rằng ông Trump đã chỉ đạo ông thu xếp các khoản chi trả này. Các khoản chi trả như vậy có thể bị xem là những đóng góp vận động tranh cử bất hợp pháp theo luật bầu cử liên bang, theo các chuyên gia. Hai giám đốc điều hành tại American Media, công ty xuất bản International Enquirer, là tờ báo lá cải chuyên đăng chuyện giật gân bị cho là có dính líu vào những vụ chi trả này, cũng đã được cấp quyền miễn tố trong cuộc điều tra, truyền thông Mỹ đưa tin. Các giám đốc điều hành này là tổng giám đốc công ty David Packer, một người bạn lâu năm của ông Trump, và Dylan Howard. Ông Cohen đã nhắc tới tên ông Weisselberg trong một đoạn băng bí mật mà ông Cohen đã thu âm vào tháng 9 năm 2016 và được phát sóng trên đài CNN vào tháng trước. Trong đoạn thu âm này, ông Cohen và ông Trump dường như bàn chuyện bồi hoàn cho American Media về khoản tiền trả cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, người nói rằng cô đã có một mối quan hệ lâu năm với ông Trump. Ông Trump phủ nhận chuyện ngoại tình với cô. Cô McDougal đã bán câu chuyện của cô cho American Media với giá $150,000 vào tháng 8 năm 2016. Nhưng câu chuyện của cô không bao giờ được National Enquirer đăng lên. Chiêu thức này được người trong giới gọi là catch and kill, bắt và diệt, nhằm chặn đứng những câu chuyện có thể gây tổn hại. Ông Trump cũng từ chối có quan hệ tình dục với nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford. Rudy Giuliani, một luật sư cho Tổng thống, nói khoản chi trả cho cô McDougal và khoản tiền $130,000 cho cô Daniels là vấn đề mang tính cá nhân và không phải chịu chi phối của luật tài chính vận động tranh cử.
Tạp chí National Enquirer có một két sắt lưu giữ các tài liệu liên quan đến vụ trả tiền để bịt miệng hai phụ nữ đã tố họ có quan hệ tình ái với ông Donald Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, theo những người hiểu chuyện tiết lộ với hãng tin AP. Ông David Packer, CEO của tập đoàn American Media, AMI, công ty mẹ của tạp chí National Enquirer, và ông Dylan Howard, một giám đốc điều hành khác, được công tố viên miễn tố để ra làm chứng và cung cấp thông tin về những khoản tiền mà ông Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng thống Trump, đã dàn xếp để bịt miệng hai phụ nữ thú nhận là đã dàn díu tình ái với ông Trump. Hôm 24 tháng 8, Reuters dẫn nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, ông David Packer, tổng giám đốc của American Media Incorporation, đã gặp các công tố viên để miêu tả sự can dự của ông Trump và ông Cohen trong các thỏa thuận thanh toán tiền nong với ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo Reuters, ông Packer là bạn thâm niên của ông Trump và ông Cohen. Hôm 21 tháng 8, luật sư Cohen thú tội trước tòa rằng ông Trump đã chỉ thị cho ông dàn xếp việc chi tiền cho hai người phụ nữ trong cuộc để tránh tai tiếng trước cuộc bầu cử. Theo tạp chí Vanity Fair, ông Packer và ông Howard đã cung cấp những thông tin xác minh những lời khai chứng của luật sư Cohen.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bị phần lớn người dân Mỹ đánh giá thấp về hiệu quả công việc nói chung, dù ông được điểm khá về khả năng điều hành kinh tế, theo một cuộc khảo sát của hãng tin AP. Hãng tin AP hôm 24 tháng 8 trích dẫn kết quả của một cuộc thăm dò mới đây do hãng tin này và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công chúng NORC thực hiện, cho thấy tới 60% người Mỹ không mấy hài lòng về thành tích của ông Trump trong cương vị tổng thống, trong khi chỉ có 38% người được hỏi tỏ ra hài lòng. Kết quả thăm dò cho biết tỷ lệ này khá ổn định trong suốt thời gian ông Trump đảm nhận chức vụ tổng thống trong hơn một năm qua. Kết quả thăm dò từ người dân Mỹ thuộc đủ mọi thành phần cũng không mấy tích cực về một loạt vấn đề, kể cả vấn đề nhập cư và chăm sóc y tế, bất chấp Tổng thống Trump tiếp tục nhận được điểm cao từ thành phần nòng cốt ủng hộ ông trong đảng Cộng Hòa. Ông Trump đạt điểm cao nhất về việc điều hành nền kinh tế. Theo khảo sát này, 51% các đối tượng cho biết họ hài lòng về khả năng điều hành kinh tế của ông Trump. Khoảng 1/3 người được hỏi nói họ đồng tình với cách Tổng thống Trump xử lý cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller tìm hiểu vụ Nga xen vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. 38% người Mỹ được khảo sát đồng ý với chính sách nhập cư của ông Trump và 36% hài lòng với thành tích của ông trong vấn đề y tế.
Ông Scott Morrison, Bộ trưởng Ngân khố Úc, một thành viên của Đảng Tự do Đương quyền, vừa tuyên thệ để trở thành vị thủ tướng thứ 30 của Úc. Theo hãng tin Reuters, hôm 24 tháng 8, ông Morrison đã chiếm được vị trí thủ tướng với 45 phiếu thuận, đánh bại đối thủ là Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton, người giành được 40 phiếu trong cuộc bỏ phiếu của nội bộ đảng. Hệ thống truyền thanh truyền hình Úc ABC tường thuật rằng đây là cuộc bỏ phiếu thứ nhì trong tuần qua để chọn lãnh đạo mới sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull bị thách thức và mất phiếu tín nhiệm. Trở thành thủ tướng thứ 6 của Úc trong chưa đầy 10 năm, ông Morrison giờ nắm quyền lãnh đạo liên minh cầm quyền, gồm Đảng Tự do và Đảng Quốc gia. Phát biểu trong lần xuất hiện đầu tiên sau khi giành chiến thắng, ông Morrison nói, thế hệ lãnh đạo mới trong liên minh tự do đang đứng về phe quý vị. Ông Morrison tuyên thệ nhậm chức không lâu sau 6 giờ chiều ngày 24 tháng 8 giờ địa phương hôm thứ Sáu. Thủ tướng mãn nhiệm Malcolm Turnbull loan báo ông sẽ từ bỏ quốc hội, làm lung lay thế đa số mong manh, chỉ có một ghế của Liên minh Tự do Quốc gia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.